Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 203, ân oán chuyện xưa, 3, góc chuyện audio.com, sư phụ cứu hắn, vì sao chứ, Bạch Bạch hỏi, đã biết hiện tại thiên đế vẫn còn, nghe khẩu khí của sư phụ chắc chắn người ra tay với Mặc Yểm mà cứu hắn. Phải, thiên đế vận số chưa hết, hơn nữa lúc ấy hắn trưởng quản hai nơi thiên đình cùng địa phủ, hắn tuy rằng không tốt đẹp gì, nhưng quản hạt các lộ thần tiên hai xứ này, một khi hắn chết đi, trên thiên đình còn chưa có người được chọn có thể thay thế hắn. Tam giới tất nhiên lâm vào trong hỗn loạn, đến lúc đó sinh linh đồ thán, chẳng những thiên đình địa phủ chính là nhân gian cũng sẽ đại loạn trật tự. Minh Ất chân nhân cũng chẳng phải nguyện ý cứu cái tên đầu sỏ đã tạo ra bi kịch hai nhà này. Chỉ là trách nhiệm mà làm như vậy, không thể không làm. Bạch Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu. Ta dùng di vật của mẫu thân khuyên Mặc Yểm thối lui, Mặc Yểm đối với việc này canh cánh trong lòng, trở mặt với ta. Trong nháy mắt việc này đã qua ngàn năm, thiên đế dùng hết phương pháp che đậy giấu giếm, cho nên tiên nhân biết việc này đều tuyệt không đề cập tới, mà một vài tiên nhân mới lên đây đối với việc này lại hoàn toàn không biết gì cả. Minh Ất chân nhân dừng một chút nói, ta sở dĩ nhắc tới chuyện cũ chính là nghĩ muốn Bạch tiên sinh cùng Bạch phu nhân hai vị buông bỏ thành kiến đối với Mặc Yểm, hắn bản chất không xấu, chỉ là quá khứ quá thảm dẫn đến hành sự tùy ý sằng bậy, kiệt ngạo bất tuân, ngang bướng không tuân theo quy củ, hắn đối với Bạch Bạch tâm ý là thật sự, cha mẹ hắn thâm tình như vậy, hắn nhận định Bạch Bạch rồi, cũng sẽ đối với Bạch Bạch toàn tâm toàn ý. Lý do hắn thoái thác lần này, quả thật đã làm cảm động vợ chồng Bạch Thị, nhưng mà thân là cha mẹ, không có khả năng bởi vì đồng tình thương tiếc cảnh ngộ bi thảm của một người, liền đem nữ nhi gả đi. Bạch Nguyên Tùng cùng thê tử trao đổi ánh mắt một chút, trầm giọng nói. Việc này còn cần bàn bạc thêm, xin chân nhân thông cảm cho cái tâm thương yêu con gái của vợ chồng chúng ta. Bọn họ không có kiên quyết cự tuyệt, Minh Ất chân nhân đã tương đối vừa lòng, xúc động nói. Bạch Bạch là ái nữ của các ngươi, bản thân ta sẽ không có chưa nhận được sự đồng ý của hai vị liền cưỡng ép đem nàng xuất giá, hai vị xin yên tâm. Vân Hạo Tuyết Đạo, có những lời này của chân nhân, vợ chồng chúng ta liền an tâm rồi. Hai người dứt lời đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi, Bạch Bạch kéo cánh tay mẫu thân làm nũng nói. Mẫu thân khi nào thì đến thăm con? Một hai tháng sau đi, ta cùng với cha ngươi định sẽ quay trở về Ngọc Bạch Động ở một thời gian. Mấy ngày qua, hai vợ chồng bọn họ bị bọn tiểu tiên tấp nập không ngớt tới cửa thăm hỏi làm cho phiền hà chịu không nổi, hơn nữa chuyện tình của Lục công chúa mãi còn treo chưa giải quyết, trên thiên đình lại lời đồn đại sôi nổi, cho nên muốn đến thế gian tạm lánh một đoạn thời gian, chờ phong ba qua đi mới lại đến thăm nữ nhi. Cho dù lời đồn đại về Lục công chúa có như thế nào lợi hại cũng không có khả năng đánh tới Thanh Lương quan tìm Bạch Bạch gây phiền toái, càng không cần nói pháp lực nữ nhi hiện giờ tiên nhân bình thường cũng không phải là đối thủ của nàng. Hai vợ chồng vì nữ nhi mà bận tâm mấy trăm năm, hiện tại rốt cục buông được tảng đá lớn trong lòng, vừa vặn được dịp bước qua thế giới hai người ngọt ngào. Minh Ất chân nhân nghe nói bọn họ định hạ phàm, tâm niệm vừa động lại không nói cái gì, tự mình đưa bọn họ ra ngoài cửa. Bạn đang đọc, góc chuyện audio.com, chuyện được lấy tại trueni.com. Sau khi bố trí ổn thỏa xong cho Bạch Bạch, Minh Ất chân nhân cầm bút lên viết một phong thư ngắn, phân phó Huyền Thư đi đem Vân Hư gọi đến trước mặt, phân phó nói. Người đi Mặc Đàm một chuyến, chính tay đem phong thư này giao cho Mặc Yểm. Vân Hư tuy rằng rất tò mò nội dung trong thư, nhưng không có hỏi nhiều, gật gật đầu làm theo. Minh Ất chân nhân nhìn bóng dáng đồ đệ đi xa, lẩm bẩm một mình. Lấy tính tình của thiên đế, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Mặc Yểm, có thể giúp được gì ta đều giúp rồi, mọi việc tiếp theo cần phải trông vào chính ngươi rồi. Cách chương.